SBS Việt ngữ.
Nhiều người Úc gốc Nga vô cùng phiền muộn khi chứng kiến cuộc xâm lược Ukraine của Tổng thống Vladimir Putin. Nói với SBS News, họ cho biết họ bị sốc trước cuộc tấn công này và lo sợ về một bước tiếp theo của chính quyền Nga. Một số người tỏ ra rất quan ngại Tổng thống Nga có thể sẽ ra lệnh tấn công hạt nhân. Và một số khác thì hy vọng rằng quân đội sẽ không mất trí đến vậy để tuân theo mệnh lệnh hủy diệt này của Putin. Peter Skumin rời nước Nga đầy biến động vào những năm 1990 để học trung học ở Mỹ, sau đó chuyển đến Melbourne vào năm 2006. Skumin phản đối các hành động xâm lược của Nga. Ông tham gia tổ chức các cuộc biểu tình với Liên minh Svoboda, một phong trào ủng hộ dân chủ của những người nói tiếng Nga trên khắp Úc và New Zealand.
Bản thân cuộc xâm lược là một cú sốc. Tôi nghĩ nó sẽ xảy ra. Tôi không thể tưởng tượng rằng Nga sẽ xâm lược một quốc gia anh em. Hai nước từng có mối quan hệ chặt chẽ đến như vậy mà. Cho đến phút cuối cùng, tôi vẫn hy vọng và nghĩ đây chỉ là một sự hù dọa thôi, nhưng không ngờ.
Lớn lên trong bóng tối của chiến tranh lạnh với Liên Xô cũ, ông chia sẻ suy nghĩ về cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ông tin rằng nhà lãnh đạo Nga xâm lược Ukraine vì ông ta đang mất dần quyền lực.
Nguyên nhân sâu xa của cuộc xâm lược này là thực tế vị trí của Putin với người dân Nga. Sự nổi tiếng của ông ta đã suy yếu trong vài năm nay. Ông ta đang thấy quyền lực của mình tuột dốc. Ông ta không thể nhìn thấy tương lai. Làm sao ông ấy có thể tiếp tục lãnh đạo đất nước một cách dân chủ khi mà đã thay đổi hiến pháp bất chấp tất cả bộ máy mà ông có? Ông ta ngày càng cảm nhận rõ áp lực từ xã hội.
Ông Kuzmin tin rằng để giảm bớt áp lực đó, Putin đã tạo ra một cuộc khủng hoảng bên ngoài.
Trong một năm, chế độ tàn ác của Putin đã gây áp lực lên các tổ chức xã hội dân sự trên các phương tiện truyền thông độc lập. Putin thực sự không có đủ sự ủng hộ. Vì vậy, cách duy nhất để ông ấy có sự ủng hộ của người dân là tạo ra một cuộc khủng hoảng bên ngoài.
Ilya Fomin, một nhà địa lý người Nga đã làm việc tại Đại học Macquarie kể từ khi đến Úc vào năm 2018. Ông lên tiếng chống lại sự xâm lược của Nga kể từ khi Moscow bắt đầu tập trung quân dọc biên giới Ukraine vào năm nay. Ông Fomin vô cùng lo ngại khi Putin ra lệnh nâng tình trạng hạt nhân của Nga lên mức báo động cao.
There is only one really scary thing.
Điều duy nhất thực sự đáng sợ đó là sự tỉnh táo của Putin. Bởi vì bây giờ ông ấy đã đặt các lực lượng hạt nhân vào tình trạng báo động cao, thì đây là một vạch đỏ rất nguy kịch. Bạn vượt qua nó, bạn là người mất trí, bạn đang điên. Và từ những gì tôi thấy qua những tuyên bố gần đây của ông ta, rằng Mỹ hậu thuẫn ma túy của Đức Quốc xã ở Ukraine, ông ta nói trên các phương tiện truyền thông đại chúng, vân vân và vân vân, thật là điên rồ.
Cha mẹ của Fomin ở Nga và bạn gái của anh ở Ukraine. Anh lên tiếng chống lại sự xâm lược. Anh lo lắng cho họ ở đó, nhưng anh cũng lo lắng cho chính mình ở Úc vì đã lên tiếng chống lại chính phủ Nga. Bất chấp những lo lắng bản thân, Fomin cảm thấy có trách nhiệm phải nói.
Tôi muốn hành động nhỏ nhoi của mình để cho mọi người biết rằng có rất nhiều người Nga phản đối chiến tranh và chúng tôi không muốn bị nhầm lẫn với Điện Kremlin. Với chính phủ của Putin, không. Chúng tôi chống lại điều đó và đó là lý do tại sao chúng tôi không ở đó.
Mikhail sinh ra ở Úc và có bố mẹ đều là người Nga. Mikhail đã yêu cầu không sử dụng tên thật của mình vì sợ những người ủng hộ Putin ở Úc sẽ trả thù. Khi được hỏi liệu anh có thực sự tin rằng mình có thể bị hại ở Úc hay không, anh nói rằng anh không muốn biết.
Tôi không biết. Và tôi cũng không thực sự muốn tìm hiểu, mặc dù có rất nhiều sự ủng hộ chống lại chiến tranh và chống lại các hành động của nhà nước Nga, nhưng rõ ràng là không thể đoán trước được, chính xác nó là như vậy. Tôi nghĩ một khi chế độ của Putin vẫn còn nắm quyền, thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, nên đề phòng vẫn là hơn.
Tiến sĩ Slava Kitev là phó giám đốc nghiên cứu điện tử sinh ra tại Nga và là nhà thiên văn học của Đại học Monash ở Melbourne. Ông nói rằng ông đã bị đe dọa vài lần vì phát biểu chống lại chế độ Putin.
Tôi đã nhiều lần bị đe dọa và không chỉ riêng tôi mà bất kỳ ai nói ra cũng phải cảm thấy bị đe dọa. Chúng tôi phải thừa nhận rằng có những người ở đây làm việc cho chính phủ Nga. Họ làm việc trong các cộng đồng. Trong cộng đồng Nga, ai cũng biết điều đó. Và chuyện đó không lạ gì.
Tiến sĩ Kitaev nói rằng không có sự tán thành nào về việc Nga xâm lược Ukraine trong vòng đồng bào của ông và đại đa số người Nga đều phản đối cuộc chiến này.
Nhiều người Nga không ủng hộ những gì đang xảy ra. Có một số thì ủng hộ. Tôi nghĩ vai trò của các phương tiện truyền thông tuyên truyền của Nga có ảnh hưởng đáng kể trong việc hình thành một quan điểm như vậy.
Ông nói tình hình giữa Nga và Ukraine khiến ông cảm thấy kinh hãi.
Thực sự, tôi cảm thấy khủng khiếp. Tôi phải nói rằng tôi đã thấy điều đó đến từ Nga cách đây 20 năm. Tôi kinh hoàng về những gì đang xảy ra. Tôi cho rằng chúng ta đang đối phó với một kẻ loạn thần Putin. Thành thật mà nói, tất cả chúng ta đều đang gặp nguy hiểm.
Ông Peter Kuzmin nói, khi mà ông không thể đoán được trạng thái tâm thần của Putin, thì điều quan trọng hơn cả đó là những người xung quanh ông ta, những người tạo ra đường chỉ huy quân sự, có thể làm suy yếu bất kỳ nguy cơ hạt nhân nào.
Tất cả những người này, bao gồm cả những người trong vòng tròn thân cận nhất của ông ấy và chuỗi mệnh lệnh truyền đi, liệu họ có thực hiện những mệnh lệnh này hay không? Tôi nghĩ mỗi ngày, cơ hội của các tướng lĩnh nắm quân, người thực sự sẽ nhấn nút, thấy rằng không có nút màu đỏ. Mọi người đều biết điều đó. Đó là một chuỗi mệnh lệnh. Một người ở một nơi nào đó sẽ nhấn nút, và tôi hy vọng mỗi ngày trôi qua thì cơ hội để những người thực hiện mệnh lệnh của Putin ngày càng giảm đi.
Mikhail cũng tin rằng nếu ông Putin ra lệnh phóng hỏa tiễn hạt nhân, các tướng lĩnh của ông có thể không tuân theo.
Would he give the order? I don't know. Do I think that order would be carried out? No, I don't.
Liệu ông ấy có ra lệnh không? Tôi không biết. Tôi có nghĩ rằng mệnh lệnh đó sẽ được thực hiện không? Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ chúng ta đang nhìn thấy một cách công khai lẫn kín đáo sự thật rằng ông ta đang ngày càng bị cô lập trong vòng kết nối của chính mình. Các lực lượng đồng minh đã không đáp trả bằng kho vũ khí hạt nhân của họ, chứng tỏ rằng tình báo phương Tây cũng tin rằng lựa chọn hạt nhân sẽ không được thực hiện.
Eugene Rajet là một nghệ sĩ hoạt hình đến Úc từ Nga khi mới 12 tuổi và nhớ lại cuộc sống dưới chế độ Xô Viết. Ông lo ngại rằng Putin có thể muốn xây dựng lại một đế chế tương tự như Liên Xô và cuộc xâm lược Ukraine buộc ông ta phải hành động thêm. Putin bị dồn vào một góc, ông ấy sẽ không quay đầu. Ông ấy không chỉ dừng lại với Ukraine. Mỗi ngày tôi thức dậy và đọc tin tức và hy vọng rằng các tướng lĩnh Nga sẽ phát động một cuộc binh biến giống như một cuộc đảo chính quân sự, bởi vì về cơ bản, những gì đang xảy ra thì không khác gì họ đang tìm cách tự sát. Tôi cũng ngạc nhiên như bất kỳ ai khi thấy rằng từ ngày thứ Năm trở đi, cuộc chiến diễn ra tồi tệ thế nào đối với Nga. Tôi ngạc nhiên là ông ta vẫn còn tồn tại mà chưa bị bắt. Ông phẫn nộ rằng thế giới đã không làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ Ukraine. Khi nào thì thế giới bắt đầu làm điều gì đó về nó? Ranh giới đỏ là gì? Không phải Ukraine sao? Hay là Moldova mà Nga cũng đã lên kế hoạch kế tiếp? Hay là các nước ở Baltic? Hay là đợi đến khi các thành viên ban đầu của NATO? Khi nào thì nó chấm dứt đây? Ông Rajet có một số người bạn ở Ukraine mà ông liên lạc với họ hàng ngày. Họ an toàn, nhưng họ giận ông Putin và họ giận thế giới vì đã không làm nhiều hơn. Chà, họ rất là tức giận. Họ không rời đi, họ ở lại để chiến đấu. Tại Úc, Mikhail tin rằng cái kết của nước Nga mà Putin xây dựng đang đến gần.
Đây thực sự là sự sụp đổ của chế độ Putin. Tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Câu hỏi duy nhất thực sự là liệu ông có sống để bị xét xử hay là người ta đã xử ông trước rồi?
Như thế nào thì Mikhail cũng... Mikhail cũng lo sợ cho người dân Nga.
Đây không phải là cuộc chiến của Nga, đây là cuộc chiến của Putin. Những người chịu thiệt thòi nhất vì điều này sẽ là người Nga. Người Ukraine sẽ xây dựng lại, người Ukraine có sự hỗ trợ của thế giới. Các tòa nhà có thể được xây lại, mọi người có thể được cứu, nhưng vết nhơ và tai họa của việc trở thành kẻ xâm lược, kẻ vi phạm nhân quyền thì vẫn còn đó mãi mãi. Vì vậy, điều này càng kéo dài, người dân và đất nước Nga sẽ càng tồi tệ hơn.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.